Thưa quý thính giả, theo một tin tức gần đây, nợ quốc gia của Mỹ đã vượt mốc kỷ lục, đó là 38.000 tỷ đô la. Theo một viện nghiên cứu thì con số này tương đương khoảng 111.000 đô la nợ cho mỗi người dân Mỹ. Như vậy là mỗi người chúng ta đều đang mắc nợ. Thật ra dù không có mối nợ 38.000 tỷ đô la này, sống ở Mỹ ai trong chúng ta cũng đều mắc nợ. Nợ tín dụng, nợ nhà, nợ xe, nợ thuế, v.v. Đời sống bình thường mắc nợ đã đành, nhưng chúng ta cũng có những mối nợ trong đời sống tâm linh. Đó là nợ tội, nợ yêu thương và nợ chia sẻ tin mừng. Kinh Thánh nói về ba mối nợ đó như sau. Trước hết là nợ tội. Trong bài cầu nguyện Chúa dạy, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện xin tha nợ cho chúng con như chúng con tha người mắc nợ cùng chúng con. Nợ đây là tội lỗi, nợ tội. Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa trước hết tha tội cho bản thân chúng ta. Mỗi người chúng ta sinh ra là một tội nhân. Đây là tội tổ tông hay là nguyên tội. Đây là tội lỗi di truyền từ Adam, là con người đầu tiên đã phạm tội. Chúng ta là dòng dõi của Adam, cho nên dù muốn dù không, sinh ra là chúng ta đã có tội rồi. Vua David cầu nguyện như sau. Thật, con sinh ra trong gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Kinh Thánh cho biết mọi người đều đã phạm tội. Dựa vào lời dạy trong Kinh Thánh, chúng ta có thể nói rằng không phải vì phạm tội mà chúng ta bị kể là tội nhân, nhưng vì là tội nhân nên chúng ta phạm tội. Tội nằm ở trong bản tính của chúng ta. Tội là vi phạm luật của Chúa. Luật của Chúa là các giới răn được ghi trong Kinh Thánh. Nhưng dù cho chúng ta không biết giới răn của Chúa, Thiên Chúa cũng đã đặt giới răn của Ngài trong lòng của chúng ta. Mỗi khi làm điều gì sai quấy mà chúng ta thấy khó chịu, đó là tiếng nói của lương tâm nhắc nhở chúng ta về tội của mình. Trong xã hội loài người, tội đi chung với hình phạt. Dù là nhỏ như vi phạm luật giao thông hay là những tội lớn như trộm cắp, gian dâm, dối trá, hình phạt đó là tiền phạt hay là án tù. Đó là những món nợ mà chúng ta phải trả vì phạm tội. Chúng ta vẫn còn mắc tội cho đến khi nào trả xong món nợ tội của mình. Có người chúng ta đã phạm tội với Thiên Chúa vì đã không tôn thờ Chúa là đấng đã tạo dựng chúng ta. Chẳng những vậy, con người cũng đã chống lại Thiên Chúa bằng những hành vi bất chính của mình. Hậu quả của tội lỗi đó là sự chết. Chết là xa lìa với Thiên Chúa, không có mối tương giao với Thiên Chúa, không có sự sống của Ngài. Do đó chúng ta sống đời bất hạnh, không biết mục đích của đời sống và cũng không biết khi từ giã cõi đời, chúng ta sẽ đi về đâu. Kinh Thánh cho biết linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Đây là cái chết đời đời nơi hỏa ngục mà Kinh Thánh gọi là cái chết thứ hai. Mỗi chúng ta đều có một lần chết, đó là hậu quả của tội lỗi. Nhưng còn cái chết thứ hai là hình phạt của tội lỗi. Mỗi người chúng ta sau khi chết đều sẽ sống lại. Người được tha tội sẽ sống lại để hưởng phước đời đời. Người không được tha tội sẽ sống lại để đi vào cõi hư vọng. Kinh Thánh gọi đó là hồ lửa lưu huỳnh bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Đó là mối nợ thứ nhất, nợ tội lỗi. Nếu không được tha nợ, chúng ta sẽ hư vong đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần hơn 2.000 năm trước để trả món nợ tội lỗi cho chúng ta bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá. Kinh Thánh dạy, Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Đây là lời Kinh Thánh dạy rõ ràng về món nợ tội lỗi đã được giải quyết qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận để kinh nghiệm ơn tha thứ của Ngài. Món nợ thứ hai Kinh Thánh nói đến là nợ yêu thương. Kinh Thánh dạy, đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. Kinh Thánh bảo chúng ta đừng mắc nợ. Duy có một món nợ mà chúng ta phải mắc, đó là nợ yêu thương. Nợ yêu thương là nợ gì? Nợ yêu thương nghĩa là coi việc yêu thương người khác là điều chúng ta phải thường xuyên và tiếp tục làm mỗi ngày. Coi việc yêu thương là điều chúng ta phải làm cho người khác, phải trả cho người khác. Nói khác đi, chúng ta phải luôn luôn sống yêu thương với mọi người, coi đó như món nợ mà mình phải trả. Điều này không mang ý nghĩa miễn cưỡng hay là bắt buộc, nhưng hàm ý là tự đặt mình vào ở chỗ luôn luôn bày tỏ lòng yêu thương với mọi người trong lời nói và hành động của mình. Coi đây là điều không thể không làm. Mối nợ thứ ba Kinh Thánh dạy là nợ chia sẻ tin mừng. Nợ chia sẻ tin mừng là nợ gì? Sứ đồ Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Roma đã viết những lời như sau. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. Vì vậy tôi cũng tha thiết được rao giảng phúc âm cho anh em là những người đang sống ở Roma nữa. Phaolô muốn nói điều gì trong câu này? Phần thứ hai của câu này là tôi cũng tha thiết được rao giảng tin lành cho anh em là những người đang sống ở Roma. Tha thiết rao giảng tin lành. Đó là ước muốn của sứ đồ Phaolô cho người ở Roma. Và chẳng những cho người ở Roma, ông nói tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. Nói như vậy nghĩa là ông tha thiết rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người, coi đó như món nợ mà mình phải trả. Phaolô tự kể mình như là một người mắc nợ, đó là nợ rao giảng phúc âm, nghĩa là không truyền bá phúc âm là còn mắc nợ, còn có việc cho mình phải làm. Chúng tôi cũng là những người mắc nợ chia sẻ tin mừng đó. Chúng tôi không thể không chia sẻ tin mừng cứu rỗi của Giê-xu bằng mọi phương tiện và dịp tiện Chúa cho. Chương trình phát thanh tin lành bắt đầu 32 năm trước trên các đài phát thanh này nói lên điều đó. Chúng tôi muốn cho tất cả mọi người biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Quý vị đã nghe, đã biết tin mừng cứu rỗi đó. Ước mong quý vị sẽ mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu để giúp chúng tôi trả món nợ yêu thương và món nợ chia sẻ tin mừng.